Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Thầy dạy con nên thường niệm Nam Mô Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa trụ trì, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử trong đạo tràng. Lời đầu tiên, cho phép chúng tôi gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe và lời cầu chúc an lành, kiết tường như ý đến toàn thể hội chúng. Đặc biệt là chúng con xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp, người đã luôn luôn thương mến, an ủi, ủng hộ và giúp đỡ chúng con trên mọi Phật sự trong suốt một thời gian dài. Thượng tọa luôn là cái người hướng dẫn, chỉ dạy và nhắc nhở chúng con để chúng con mạnh dạn thực hiện các Phật sự. Đối với Thượng tọa, mỗi lần mà chúng con gặp những cái nghịch duyên trong cuộc sống, những cái khó khăn trong các công tác Phật sự, thì chúng con thường nhớ đến cái gương đức của Thượng Tọa, người đã vượt qua rất nhiều cái khó khăn chướng ngại để hoàn thành rất nhiều Phật sự quan trọng. Và cái gương hạnh của người đã luôn luôn nhắc nhở chúng con về trách nhiệm, về bổn hoài của một người tăng sĩ đối với cái trách vụ của người xuất gia của mình, đó là phải kiến lập đạo tràng, hoằng pháp lợi sanh, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Cái con đường mà Thượng Tọa đang đi, đã đi và đang đi qua, đó là tiếp nối theo truyền thống, theo bước chân của lịch đại chư vị tổ sư để kiến lập một tịnh độ nhân gian hiện tiền. Và chúng ta tham gia khóa tu Phật thất ở đây, chắc chắn rằng trong lòng mọi người ai cũng cảm thấy rất là hoan hỷ, rất là bất ngờ, bởi vì cái đạo tràng chùa Hoằng Pháp với cái sự uy nghiêm hoành tráng trang nghiêm như vậy, trong lòng mọi người chắc chắn rằng ai cũng sẽ có một cái niềm mơ ước rằng một ngày nào đó ở tại địa phương mình có được một cái đạo tràng cũng tương đương như cái đạo tràng chùa Hoằng Pháp này, phải không ạ? Để rồi mọi người có cái điều kiện, cái nhân duyên dễ dàng đến với đạo tràng để tu tập, để chứng nghiệm sự an lạc, giải thoát trong chánh pháp. Vậy thì làm cách nào để có thể kiến lập cái đạo tràng, để có cái nơi mà Phật tử về tu tập? Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải tìm hiểu, để rồi chúng ta phát huy, chúng ta góp phần vào cái việc kiến lập đạo tràng. Điều đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu là cái đạo tràng có nghĩa là gì? Đạo tràng theo nguyên nghĩa đó là nơi Đức Phật ngồi thiền và thành đạo dưới cội Bồ Đề bên dòng sông Ni Liên. Theo cái giáo lý Đại Thừa thì đạo tràng là Bồ Đề tâm, là thâm tâm, là từ bi tâm, là bát nhã, là cái nơi mà để cho người con Phật tu tập hành trì. Theo từ điển Phật học của Đoàn Trung Còn thì đạo tràng là cái nơi trang nghiêm thanh tịnh, là cái chánh điện của các ngôi chùa, là nơi để diễn kinh thuyết pháp và thực hành cái pháp sự. Để mà thành lập một cái đạo tràng, để thành tựu một cái đạo tràng thì phải có rất nhiều cái duyên. Nhưng tự trung á, thì có ba cái điều kiện lớn mà chúng ta cần phải biết. Đó là phải thành tựu cái nhân lành. Cái thứ hai là phải thành tựu cái duyên lành. Và điều thứ ba là phải thành tựu đại chúng lành. Nhân lành nghĩa là gì? Nhân là cái nguyên nhân ban đầu, là cái khởi thủy của mọi vấn đề. Thành tựu cái nhân lành nó gồm có phải thành tựu hai cái điều tiên quyết, đó là cái thành tựu về cái nhân về khách quan và cái nhân chủ quan. Nhân khách quan có thể nói là cái hoàn cảnh bên ngoài, mà theo Nho gia người ta thường nói là phải thành tựu được cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đối với cái nhân khách quan á, thì muốn mà thành lập đạo tràng thì đòi hỏi cái điều kiện xã hội phải tương đối ổn định, cái điều kiện bên ngoài phải tương đối là dễ chịu. Nếu như mà cái xã hội rối ren, không an ổn, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội mà không được an ổn thì cũng khó thành lập đạo tràng. Hoặc là cái nơi mà ồn náo cũng khó có thể thành lập đạo tràng. Để thành lập được đạo tràng, điều trước tiên á, là về cái khách quan á, thì cái xã hội, cái hoàn cảnh xã hội phải tương đối ổn định, có đủ cái lòng người hướng về, có đủ cái điều kiện nhân duyên thì mới có thể thành lập đạo tràng. Cái thứ hai trong cái nhân thành tựu, cái nhân lành đó chính là cái nhân chủ quan là gì? Chính là cái tấm lòng tha thiết muốn tìm hiểu giáo lý đạo Phật, muốn học hỏi giáo lý, cái tấm lòng hướng về Tam Bảo, muốn học hỏi và hành trì giáo lý của quý nam nữ Phật tử. Nếu mà chúng ta thờ ơ, chúng ta không có quan tâm đến cái việc học hỏi giáo lý, thì Chư Tăng cũng không có cái điều kiện để mà suy nghĩ, để mà phát huy, để rồi mới kiến lập đạo tràng. Do đó cái nhân khách quan đó chính là cái lòng tha thiết mong cầu giáo lý, mà sẽ thúc đẩy, là cái động lực để thúc đẩy Chư Tăng kiến lập đạo tràng. Đó gọi là nhân lành hay là nhân thành tựu. Cái điều kiện thứ hai để mà có thể thành tựu đạo tràng đó là duyên lành. Duyên thì có rất nhiều duyên, trong tất cả mọi việc đều phải do nhiều duyên mới có thể thành tựu được. Để kiến lập đạo tràng thì có hai cái duyên rất là quan trọng để mà thành tựu đạo tràng, đó là cái chủ thành tựu và sứ thành tựu. Trong duyên thành tựu thì nó có hai, đó là chủ thành tựu và sứ thành tựu. Chủ thành tựu là người đứng ra kiến lập đạo tràng, là người đứng ra chủ đạo kiến lập đạo tràng. Ở mỗi một đạo tràng thì đều có một cái người chủ xướng, và để mà thành tựu một cái đạo tràng thì người đứng ra chủ xướng thành lập cái đạo tràng đó phải là người có đức độ, có bản lĩnh, có tài năng, và đặc biệt là phải có sự hiểu biết về chánh pháp, phải có đạo lực kiên cố, phải có cái tâm tha thiết vì đạo, phải có cái nghị lực phi thường thì mới có thể thành tựu được cái đạo tràng. Điều thứ hai nữa là sứ thành tựu. Sứ thành tựu là cái nơi mà muốn kiến lập đạo tràng thì phải tương đối rộng rãi, thoáng mát, tương đối đầy đủ cái cơ sở vật chất khả dĩ có thể đáp ứng nhu cầu cho Phật tử đến tu học, gọi là sứ thành tựu. Cái điều thứ ba trong cái điều kiện, cái nguyên lớn để mà thành tựu đạo tràng đó là chúng thành tựu. Chúng thì có hai, đó là chúng xuất gia và chúng tại gia. Đối với một đạo tràng muốn mở mang, muốn thực hành các Phật sự thì một người không thể nào gánh vác hết, mà cần phải có sự hợp lực của đại chúng. Đặc biệt là chúng xuất gia là những người mà cùng với người đứng ra kiến lập đạo tràng hướng dẫn, giúp đỡ, tổ chức các cái hoạt động trong khóa tu. Thành ra là đại chúng, những người xuất gia cũng là một cái thành phần hết sức quan trọng để mà thành tựu đạo tràng. Cái người tham gia quản lý hướng dẫn cái đạo tràng cũng phải là người có cái tâm đạo, có cái tâm muốn cống hiến cho đạo pháp, muốn công quả để giúp đỡ cho quý Phật tử tu tập. Người mà đứng ra tham gia trong việc mà điều hành, quản lý và sắp đặt các công việc trong đạo tràng phải là người có cái tính tâm kiên cố, phải hết sức tha thiết với công việc, phải có trách nhiệm với công việc, để các công việc ở trong đạo tràng nó được luân chuyển một cách điều hòa. Còn nếu chỉ một vài khâu trong cái việc sắp xếp mà nó có cái sự chậm trễ thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đạo tràng, đặc biệt là một cái đạo tràng lớn như vậy. Cái phần thứ hai ở trong cái chúng thành tựu đó chính là cái sự góp mặt của quý nam nữ Phật tử. Mở đạo tràng ra mà quý Phật tử không đến tham dự thì rõ ràng là thất bại. Nhưng mà mở đạo tràng ra mà quý Phật tử đến tham dự mà không phải với cái lòng tha thiết mong cầu tham dự để mà tìm hiểu, để mà tu tập, để mà tiến bộ trên cái bước đường tu học, mà Phật tử đến với cái tâm gọi là tò mò, với cái sự gọi là cái tâm không có hoan hỷ, cái tâm chấp mắt, thì cũng không thể nào mà giữ vững hoặc là phát triển được đạo tràng. Chúng tôi đưa ra những cái điều kiện để thành tựu đạo tràng, để quý Phật tử thấy rằng để quý Phật tử thấy rằng trong những cái điều kiện mà thành tựu đạo tràng thì cái sự góp mặt của Phật tử, cái sự góp mặt của Phật tử là một điều hết sức quan trọng. Chúng ta thấy rõ là ở cả ba cái yếu tố nhân thành tựu, duyên thành tựu và chúng thành tựu đều có sự góp mặt của quý Phật tử. Quý Phật tử có thấy điều đó không ạ? Đây là một cái điều mà chúng tôi muốn quý Phật tử chúng ta nhận thức rõ, để rồi chúng ta qua đó chúng ta có thể góp phần để thành tựu được đạo tràng. Thứ nhất, nói về cái nhân thành tựu, ngoài cái vấn đề nhân khách quan, vấn đề về thiên thời địa lợi, thì chúng ta thấy là cái sự khao khát học hỏi chánh pháp, cái niềm khao khát được tham gia đạo tràng là một cái nhân rất là quan trọng, là một cái nhân rất quan trọng để thúc đẩy chư tăng suy nghĩ tìm cách để mà kiến lập đạo tràng, để mà khai mở những cái đạo tràng cho Phật tử tu tập. Bởi vì nếu Phật tử không có cái lòng mong cầu, không có cái khát vọng, thì quý thầy mở đạo tràng để làm gì? Chúng tôi biết rằng có nhiều nơi quý thầy cũng muốn làm lắm, nhưng mà Phật tử không có thể hiện cái sự mong cầu của mình. Và khi mở đạo tràng ra thì lè tè vài ba người. Nếu như mà có hên lắm á, thì lần đầu đi được đông đông, lần sau rồi rút dần, riết rồi thì có đạo tràng, có nơi tu tập, nhưng mà không có Phật tử về tham gia, thì như vậy cũng không thể nào mà thành tựu được đạo tràng. Vì vậy quý Phật tử hãy hiểu rằng mình, bản thân mình chính là một cái duyên rất là quan trọng để mà thành tựu cái nhân đầu tiên. Quý vị hãy thể hiện cái niềm tin tam bảo của mình, hãy thể hiện cái tấm lòng của mình đối với tam bảo, đối với việc mà kiến lập đạo tràng, và hãy thể hiện cái việc đó một cách tha thiết bằng cái lời nói, bằng việc làm. Nghĩa là sao? Nghĩa là quý vị hãy đến gặp các vị trụ trì, các bậc tôn túc, bày tỏ cái nguyện vọng tha thiết của mình. Quý vị hãy thể hiện cái điều đó để cho chư tôn đức tăng ni, để cho quý vị trụ trì thấy rằng quý Phật tử rất là tha thiết với cái việc thành lập đạo tràng, rất mong mỏi có được những cái nơi để tu tập. Với cái niềm tha thiết mong cầu như vậy, với cái sự cần tu cầu học như vậy, thì sẽ là một cái tác động rất lớn để cho chư tôn đức tăng ni, để cho các vị trụ trì mạnh dạn mà tổ chức đạo tràng, kiến lập đạo tràng, để cho chúng ta có nơi nương về tu học. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là cái duyên thành tựu. Chúng ta thấy trong cái duyên thành tựu đó thì có chủ thành tựu và sứ thành tựu. Chủ thành tựu tức là cái người đứng ra kiến lập đạo tràng. Quý vị thấy là đối với các vị mà đứng ra thành lập đạo tràng, mở đạo tràng, hướng dẫn đạo tràng, chúng ta có cái đóng góp gì không ạ? Chúng ta có đóng góp gì ở trong cái phần này không? Có không ạ? Thật ra là có, và có rất là lớn đó quý vị. Người ta nói tạo tự thì dễ, mà tạo tăng thì khó. Quý vị biết từ một cái vị tỳ kheo trẻ, một vị sa di, một vị thầy trẻ, để trở thành một cái vị tăng với đúng nghĩa là một vị tăng có đủ bản lĩnh, có đủ đạo lực, không phải là dễ. Không phải một ngày một bữa mà có thể thành tựu được một vị tăng với đầy đủ cái bản lĩnh, đầy đủ cái đạo hạnh, có khả năng để hướng dẫn Phật tử trên cái bước đường tu học. Nó phải trải qua một thời gian rất là dài. Và thú thật với quý Phật tử, chúng tôi xin thưa thật với quý Phật tử là có nhiều người á là có những cái suy nghĩ rất là dễ thương, rất là đơn giản, rằng thì là hễ bước vào chùa tu thì tức khắc là thành thành một vị gọi là đạo cao, đức trọng, đạo mạo. Nhưng mà chúng tôi xin thưa thật với quý vị, xin sám hối với quý vị rằng là không phải dễ dàng đơn giản như vậy. Không phải dễ dàng đơn giản như vậy. Mà tất cả quý thầy đều là những con người rất bình thường. Đều là những con người rất bình thường, với đầy đủ cái hỷ nộ ái ố, với đầy đủ cái chất người trong đó. Và cái sự biến đổi, cái sự cải đổi trở thành một vị tăng, đường đường tăng tướng, với đầy đủ cái đạo lực, không phải là một chuyện đơn giản, mà cần phải có sự hun đúc, cần phải có sự giúp đỡ, cần phải có sự hỗ trợ rất lớn. Như chúng tôi có nói ngay từ đầu, chúng tôi hết sức là cảm phục và nhớ ơn Thượng tọa trụ trì ở đây. Bởi vì trong cái cuộc sống đạo, trong các công tác Phật sự của chúng tôi cũng gặp rất nhiều cái khó khăn, và nhờ cái sự lân mẫn, thương yêu, giúp đỡ, ủng hộ và an ủi của Thượng tọa ở đây mà chúng tôi có thể vượt qua được những chuyến duyên đó. Và ngoài những cái sự an ủi của Thượng tọa, của các bậc tôn túc, còn có sự an ủi, ủng hộ của quý Phật tử nữa. Một trong những cái điều mà có lẽ quý Phật tử chúng ta không có biết, đó là cái hồi mà mới xuất gia đó, hồi mới xuất gia, người ta nói là nhất niên Phật đại tiền, nhị niên Phật thăng thiên. Năm đầu tiên xuất gia thì không có vấn đề gì hết. Chúng tôi hồi xuất gia là ở trong chùa trong suốt một năm, cái nhà cạnh bên hông chùa đó là nhà của người nào, của Phật tử nào có đi chùa biết cái vị đó, nhưng mà không biết là cái nhà nào vậy. Nghĩa là suốt một năm lo kinh kệ, không bước ra khỏi chùa. Nhưng mà quý vị có biết hay không, là đến cái năm thứ hai, thứ ba đó, thì lúc đó là cái tâm chúng sanh nó bắt đầu nổi lên. Cái tâm chúng sanh bắt đầu nổi lên. Và khi đó thì sao? Khi đó thì mỗi lần mà buổi chiều mà trời mưa đó, trời mưa rã rích, mà nghe bên hàng xóm á, người ta bật mấy cái bài nhạc lên. Người ta bật mấy bài nhạc lên. Và trong mưa rã rích, mình nghe cái lời nhạc nó nỉ non rằng: ngày xưa mưa rơi thì sao, bây giờ nghe mưa thật buồn. Ngày xưa mưa rơi thì sao, bây giờ nghe mưa thật buồn. Mà buồn thật. Ngồi ở trong phòng vắng, có một mình, nghe cái lời nhạc bên kia hàng xóm nó văng vẳng qua, và lòng bắt đầu á, cái tâm chúng sanh bắt đầu nó nổi lên. Với cái hoàn cảnh, với cái không gian như thế. Và lúc đó thì bắt đầu nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ chị, nhớ bạn, nhớ bè. Và lúc đó thú thật với quý vị là muốn tông cửa mà chạy bộ về nhà. Chứ không phải đơn giản là ở trong chùa rồi, trang nghiêm thanh tịnh rồi, là tức khắc trở thành một vị tăng, trở thành một vị có đầy đủ đạo hạnh mà phải hung đúc. Thì những lúc đó, ngoài kinh kệ, ngoài cái sự gọi là an ủi, động viên của sư phụ, thì còn có cái tấm lòng của quý Phật tử nữa. Có tấm lòng của quý Phật tử nữa. Không chỉ một lần mà cái tâm nó nổi sóng cào như vậy, mà nhiều lần lắm. Những cái hình bóng xa xưa, những kỷ niệm êm đềm của thời trai trẻ nó hiện trở về. Rồi có rất nhiều lúc mà có những cái gọi là những cái bàn tay nhẹ nhàng vẫy gọi, những cái bóng hình tha thước vẫy gọi. Những lúc đó, trong khi á, mà nếu như gặp trong lúc đang buồn, đang nhớ, rồi còn bị sư phụ rầy nữa, buồn quá, cô đơn quá, lẻ loi quá, thì sao? Thì kính thưa quý Phật tử, chúng tôi rất may mắn là cái chỗ cái chùa Giác Nguyên chúng tôi ở đó là cái khu của người Bắc. Quý Phật tử mà người Bắc là kỹ lắm. Hãy mà bữa nào mà thấy có mấy cái cô mà nho nhỏ đó mà đi vô chùa đó là một chút khoảng chừng 5-3 phút sau á là các cụ đi vào. Các cụ vào cái là hỏi thăm thầy, nay thầy khỏe không thầy? Rồi bắt đầu là lăng xăng, nào là làm hương đăng, châm dầu, quét nhà. Mà lăng xăng một hồi mà thầy vẫn cứ ngồi đó nói chuyện á, thì đi lại đằng kia là hồi nãy hỏi chuyện với thầy rồi, giờ quay qua hỏi chuyện với cô kia, hỏi tới tấp vậy đó. Mấy cô ở đâu, nhà ở đâu, làm cái gì, đến đây có chuyện gì? Và thú thật là những cái sự quan tâm của quý Phật tử đó, ban đầu chúng tôi bực bội lắm, nói là Phật tử không có lịch sự. Nhưng mà bây giờ nghĩ ra thấy rõ ràng là nhờ như vậy đó, quý Phật tử trở thành cái hàng rào rất là vững chắc. Nhưng mà đặc biệt hơn, thú thật với quý Phật tử mà quý Phật tử có canh cho dữ lắm á, thì đi chỗ khác. Bây giờ là tiệm cơm chay cũng nhiều lắm. Đi chỗ khác ai mà biết. Nhưng mà một cái sợi dây vô hình rất là chặt để giữ chúng tôi lại. Đó là mỗi sáng mỗi chiều có những Phật tử già đó dựa vai nhau, nương tựa nhau đi vào chùa. Cái thời chúng tôi mới xuất gia khoảng năm 90 đó, còn khó khăn lắm. Có các bà cụ đi vào chùa, đây hộ Phật tử, hộ thầy mớ rau, Phật tử hộ thầy vài tấm đậu hũ, thầy cố gắng nha. Đấy, những cái lời nói rất là chân tình, rất là nhẹ nhàng. Rồi khi chúng tôi bệnh đau thì cũng có quý Phật tử đến vào, đây có vài viên thuốc, đây thầy uống đi cho nó khỏe. Thuốc này con của con gửi ở bên Mỹ về, con để dành con biếu thầy, thầy uống đi cho khỏe. Thầy xong nhé, chúng con sẽ đi hái lá xong cho thầy. Những cái sự quan tâm, những cái lời động viên khích lệ như thế là những cái sợi dây vô hình nó giữ chúng tôi lại. Mỗi khi mà sao lòng, mỗi khi mà có những cái nỗi buồn, những cái sự sao lòng thì chúng tôi đều nhớ đến những cái ân tình đó. Và chính những cái ân tình đó đã giữ chúng tôi để rồi thấy rằng mình có cái trách nhiệm, có bổn phận đền đáp những cái ân tình sâu nặng đó. Và đối với cái duyên thành tựu thứ hai, đó là cái sứ thành tựu. Sứ thành tựu nghĩa là cái nơi mà để kiến lập đạo tràng, là cơ sở vật chất. Chúng ta thấy không phải đơn giản để mà có một cái chùa Hoằng Pháp trang nghiêm rộng rãi như vậy. Ban đầu Thượng Tọa trụ trì mới mở cái khóa Phật thất đầu tiên chỉ có 60 mấy người, chưa có cái giảng đường này, chưa có dãy nhà sao. Nhưng mà vì cái lòng ham tu, ham học của quý Phật tử càng ngày số lượng càng đông, thì buộc lòng Thượng Tọa trụ trì phải xây thêm nhà ngang dãy dọc, phải tạo thêm những cái điều kiện khác, phải mua sắm thêm trang thiết bị, thêm vật dụng để có thể khả dĩ đáp ứng cho cái số lượng đông người như vậy. Và chắc chắn rằng Thượng Tọa phải ưu tư nhiều lắm. Và một điều tế nhị mà chúng tôi buộc lòng phải nói ở đây, đó là lấy tiền đâu để Thượng Tọa làm các Phật sự lớn lao như vậy? Nào là mở khóa tu Phật thất, nào là làm các Phật sự ở khắp các nơi, khắp các tỉnh thành. một tháng á, nồi cái tiền mà để mà chi cho việc in sang và tặng cái băng cái đĩa pháp, ngoài ra còn rất nhiều các Phật sự khác. Vậy thì tiền ở đâu để mà làm các Phật sự lớn lao như vậy? Chúng tôi nói xin lỗi, có một số vị mà trong lúc mà trà dư tử hậu ở bên ngoài á, người ta kháo nhà, người ta nói có lẽ chắc đi bán heroin. Làm sao để có cái kinh phí để mà hoạt động như vậy? Trong khi chúng ta biết là trong cái mỗi cái đầu khóa tu như vậy, trong cái nội dung của cái nội quy mà khóa tu á, là đã nói rõ là không thâu tiền của Phật tử tham dự khóa tu, không có kêu gọi quyên góp bất kỳ cái sự việc gì. Quý Phật tử nào có phát tâm cúng dường thì bỏ vào thùng công đức. Khi ra về á, ngoài việc mà chăm lo cái việc ăn, việc nghỉ một cách hết sức chu đáo, quý Phật tử ra về còn được nhận một cái phần quà rất có ý nghĩa. Chúng tôi cũng biết rằng quý Phật tử ai cũng có cái ý thức trong cái việc mà cái trách nhiệm của mình, thành ra ai cũng có cái việc mà đóng góp cúng dường để mà ủng hộ đạo tràng. Tuy nhiên thì thú thật là cũng không thể nào một bao nhiêu đó mà đủ cho các kinh phí cho các Phật sự lớn lao mà Thượng Tọa đã và đang làm. Thành ra cái điều mà chúng tôi muốn nói ở đây á, đó chính là cái việc mà tham gia đạo tràng, tán thán cái đạo tràng của quý Phật tử mới chính là cái sự hỗ trợ đắc lực hơn. Chúng ta tham gia đạo tràng một cách rất là đông đảo, một tu tập trong đạo tràng một cách trang nghiêm, và đem niềm hoan hỷ đó, đem cái niềm hoan hỷ, cái sự an lạc mà chúng ta có được trong 7 ngày, chúng ta tán thán, chúng ta ca ngợi, thì cái điều đó, cái sức lan tỏa của đạo tràng nó trở nên mạnh mẽ, và những người ở chỗ khác, ở nơi khác, người ta cảm thấy ái mộ, người ta đến, người ta tham quan và người ta ủng hộ đạo tràng. Đó chính là cái nguồn để mà Thượng Tọa có thể làm các Phật sự bằng cái uy tín của mình, bằng cái kết quả rất thiết thực của đạo tràng, bằng sự hoan hỷ, bằng sự tán thán của quý Phật tử, mà cái đạo tràng của chúng ta ngày một phát triển, ngày một thăng hoa hơn. Tuy nhiên ở cái chỗ này chúng tôi cũng nói thật là nó có một cái vấn đề ngược lại. Đó là cái việc mà xây dựng đạo tràng là một việc hết sức là khó khăn, với nó đòi hỏi rất nhiều công sức, rất nhiều cái điều kiện, rất nhiều cái tài lực trong đó. Nhưng mà có một số vị á, chỉ cần một vài vị thôi, sau khi tham dự đạo tràng rồi về, bởi vì cái sự bức xúc, cái sự gọi là mâu thuẫn nhỏ nào đó giữa huynh đệ với nhau, rồi ở bên ngoài, đi ra bên ngoài á, là thể hiện cái sự bực tức không vừa ý của mình, thì cũng có một cái ảnh hưởng rất lớn đến cái uy tín của đạo tràng. Thành ra là cái đạo tràng có vững mạnh hay không, có phát triển hay không đó, là do ở cái tấm lòng của quý Phật tử hướng về đạo tràng. Chúng tôi thú thật mà nói, ví dụ ở bên chùa Giác Nguyên chẳng hạn, cái Phật tử ở bên đó mỗi lần mà làm cái việc gì khó lắm, bởi vì người Phật tử phần nhiều cũng còn nhiều khó khăn. Nhưng mà thú thật là chúng tôi khi làm cái việc gì á, cũng dù là nhỏ cũng được. Đó là bởi vì sao? Bởi vì quý Phật tử ở tại địa phương tuy khó tuy nghèo, nhưng mà người ta có tấm lòng, và thông qua cái người thân, thông qua bạn bè, thông qua cái sự hoan hỷ của quý Phật tử, thì các Phật sự nó đều có thể trôi chảy được. Thành ra trong cái vấn đề tế nhị này, chúng tôi muốn mong là quý Phật tử chúng ta hiểu rằng để mà làm được cái đạo tràng thì rất nhiều cái phải đáp ứng, rất nhiều cái điều kiện. Mà điều kiện gọi là về vật chất cũng là một cái điều kiện, điều rất là quan trọng. Không phải đơn giản, không phải tự nhiên mà nó có, mà phải qua cái quá trình, qua sự đóng góp của rất nhiều người. Và cái niềm tin, cái sự hoan hỷ, đó chính là cái đóng góp lớn nhất, chứ không phải là cái việc mà đóng góp về tiền bạc. Có nhiều người á, thì than rằng là bởi vì con nghèo quá, con không có để mà con cúng chùa, thành ra con không đi chùa. Thật ra điều này á, thì đối với Đạo Phật là không đúng như vậy. Đối với Đạo Phật á, thì cái pháp tùy hỷ công đức là một cái pháp môn rất là vi diệu. Cái người mà không có tán thán cái người đóng góp thì cái công đức của hai người này đều như nhau. Và nơi nào mà có cái sự kiến lập đạo tràng, nơi nào mà có sự tu tập, nơi nào mà được mọi người hoan hỷ tán thán, cái pháp sự nào mà được mọi người hoan hỷ tán thán thì chư thiên sẽ hỗ trợ chỗ đó. Mà chư thiên là ai quý vị biết không? Chư thiên là ai quý vị biết không? Chính là quý Phật tử ở khắp nơi. Chúng ta nhớ cái câu là cái người Phật tử là cái gì? Là người hộ pháp, là người ủng hộ chánh pháp. Ủng hộ chánh pháp thông qua cái việc hoan hỷ tham gia, thông qua cái việc tán thán đạo tràng, tán thán các Phật sự, các pháp sự lành tốt, thì chúng ta đã góp phần để mà ủng hộ cái đạo tràng đó rồi. Cái điều thứ ba trong cái việc mà kiến lập đạo tràng đó là cái chúng thành tựu. Chúng thành tựu thì chúng tôi đã nói rồi, có hai, đó là chúng xuất gia và chúng tại gia. Chúng tôi xin phép được tâm sự một chút với quý vị huynh đệ là những vị tăng trẻ. Như hồi nãy chúng tôi có tự thú rằng cái thời kỳ mà chúng tôi còn là một vị tăng trẻ, thời kỳ mới xuất gia tu học, chúng tôi cũng có những cái nỗi niềm riêng của mình, và đã phải trải qua một thời gian rất dài để mà vượt thắng những cái nỗi lòng riêng đó. Nhờ cái sự lân mẫn quan tâm của chư tôn đức tăng, nhờ cái tình thương, cái sự quan tâm hỗ trợ của quý Phật tử, và bằng cái sự tu tập theo cái chánh pháp của Đức Phật, mà chúng tôi từ từ đã vượt qua những cái chướng duyên đó. Và ở trong chúng, chắc chắn rằng ở trong chúng chỗ đông người á, thì mỗi người một cái nhân duyên phước đức, mỗi người một cái trình độ nhận thức khác nhau, thì sự sai biệt, cái sự gọi là mâu thuẫn là điều không tránh khỏi. Nhưng mà chúng ta cần phải ý thức rằng cái việc mà tham gia vào các công tác Phật sự, công quả giúp đỡ cho cái đạo tràng nó được trang nghiêm, được tốt đẹp, đó là một công đức lớn mà không phải của riêng ai. Không phải của riêng ai, không phải của riêng cái người đứng ra tổ chức, không phải riêng của vị trụ trì, mà cái công đức đó là cái công đức rất lớn mà mọi người đều có thể hưởng. Và nó là cái công đức mà nó được lưu truyền miên viễn. Thành ra phải cần phải hiểu được cái tầm quan trọng của mỗi cá nhân trong cái đạo tràng, để rồi mọi người nên ý thức giữ gìn, nên cố gắng tu tập, nên ý thức giữ gìn cái thanh danh, cái uy tín của đạo tràng, và hãy làm tốt, làm trọn vẹn cái nhiệm vụ của mình, để rồi cho đạo tràng nó được trang nghiêm thanh tịnh đúng như ý nghĩa. Như vậy là chúng ta đã góp phần vào cái công đức lớn. Còn đối với quý Phật tử mà tham dự đạo tràng thì thú thật bà nói là chúng tôi rất là cảm thấy rất là ái ngại mỗi khi mà tổ chức cái lễ lược gì đông người. Bởi vì á, thì ông bà ta thường nói gọi là 9 người hết 10 ý rồi. Mà ở trong đạo tràng này bao nhiêu người hả? 2.000 người thì đến hơn 2.000 ý. Thành ra để mà có thể trang hòa với nhau, đó là một cái việc làm không phải dễ. Chúng ta nếu như chỉ vì một cái chỗ ngồi, chỉ vì một cái sự thuận lợi của cá nhân mình mà chúng ta không có nhường nhịn thì rõ ràng sẽ gây nên cái sự bất hòa trong chúng. Chúng tôi có đi một vài nơi và nghe một vài người nói thì ở bên ngoài đó, những người mà không tham gia các đạo tràng đó thì người ta thường nhìn vào các đạo tràng với một cái sự phân biệt rất rõ ràng. Phân biệt rất rõ ràng rằng là cái người này có tham dự khóa tu, có tham dự đạo tràng. Và khi mà chúng ta tham dự đạo tràng mà chúng ta không bỏ được cái sự tham sân si, không có giải tỏa được những cái phiền não trong tâm thì rất dễ trở thành cái nhân tố làm cho cái đạo tràng đó mất đi cái sự trang nghiêm thanh tịnh. Vì vậy mỗi người khi đến với cái đạo tràng cần phải ý thức rằng mình là một viên gạch, là một nhân tố để mà thành tựu đạo tràng. Và mình đến với đạo tràng với cái tâm để mà tu tập, để mà học hỏi và để trao dồi cái Phật tánh, để làm cái nhân tốt cho cái nhân tịnh độ sau này. Chúng ta cần phải ý thức rõ điều đó để rồi mọi người phát huy cái tâm thiện của mình, dẹp bớt những cái gút mắt, những cái bỉ thử, những cái điều phiền toái trong lòng, nhẫn nhịn những điều mà khó nhẫn nhịn để góp phần thành tựu đạo tràng. Còn nếu không thì chúng ta sẽ làm cho đạo tràng nó trở nên không còn trang nghiêm thanh tịnh nữa. Đây là một cái điều cũng khá là quan trọng. Ở trong chúng mà đông như vậy là rất là dễ sanh ra cái phiền não. Nào là đi mà mang lộn dép một cái là cũng là phiền rồi, phải không ạ? Chúng tôi thấy nghe nhiều người phiền cái vụ mà đi chùa mất dép lắm. Than phiền đi chùa mất dép. Đi ra nói trời ở chùa mà còn cũng bị vậy, mới bước vô chánh điện bước ra mất dép. Nhưng ngoài ra thì chuyện mất dép là chuyện bình thường, bởi vì chỗ đông người mà mất dép là chuyện bình thường. Bởi vậy khi đi chùa đó thì mang dép thường thường thôi nha, đừng có đem dép xịn đi khoe. Đem dép xịn đi khoe rồi mất rồi đó là tại ai? Mất tại ai? Tại mình. Tại mình biết cái chỗ đó thường mất mà mình vẫn cố tình đem khoe thì người ta thấy thích thì người ta lại mất. Nhưng mà chuyện đó là chuyện bình thường, còn chuyện này nè mới là chuyện lớn đây nè. Đi chỗ đông người như vậy thì sao? Chen vô để cái túi để dằn chỗ xí chỗ, có không? Cái này là tôi nghe kể thường lắm, xí chỗ xong đi ra ngoài một hồi vòng trở vô thì cái túi mình bị quăng ra chỗ khác, cái chỗ đó có người chiếm, thì nó bắt đầu nổi sân lên tu hành cái kiểu gì mà lại dằn chỗ của người ta. Tu hành cái kiểu gì mà dành chỗ của người ta và nổi sân lên. Thí dụ như chị kia đó mà không nói gì đó thì thôi, nhưng mà chị kia mà quay mà cự lại nữa thì thành ra là phiền não. Rồi thú thật với quý vị là chúng tôi ở cái chùa Giác Nguyên thì ở gần đây, thành ra thỉnh thoảng thì chúng tôi cũng được tiếp một số Phật tử đi qua bên Giác Nguyên nói xấu chùa Hoằng Pháp. Tức quá, tức quá qua nói xấu. Cái chỗ nào cũng vậy, hễ mà cái chỗ đó mà nó có nhiều người khen thì cũng thế nào cũng có người ganh ghét. Đi qua nói xấu chùa Hoằng Pháp nhiều lắm. Rồi sao nữa, thỉnh thoảng thì chúng tôi có nghe cái tin là thượng tọa trụ trì ở đây đó là bị đâm, nằm bệnh viện rồi. Chúng tôi nghe lần đầu tiên nghe sợ, rất là sợ, gọi quý thầy ở trong ban đại diện đến để thăm thượng tọa, thấy thượng tọa đang tiếp khách bình thường lắm, đang tiếp khách bình thường lắm. Nói giữa đêm cụ đi kinh hành, đi thiền hành gì đó ở ngoài á, là bị trộm nó vô, nó thấy gì nó lùi cho một dao, giờ chở đi bệnh viện rồi. Mà không chỉ một lần mà rất nhiều lần, thậm chí ở trên văn phòng ban trị sự thành hội, ở trên văn phòng hai trung ương giáo hội đó, người ta gọi điện về văn phòng ban đại diện ở chùa Linh Sơn đó, ta hỏi nghe nói vậy có không, mà đâu có gì đâu. Rồi một số người á thì khi đến chùa thì muốn tìm cụ trụ trì để cúng dường, nhưng mà cụ trụ trì thì cụ ở đây có một cái nguyên tắc rất là rõ ràng, tức là đến giờ tu là tu, đến giờ tu là tu. Mà các vị thì muốn cúng dường mà phải gặp đích thân thượng tọa trụ trì. Nhưng mà không gặp được thì sao? Một lần thì thôi bỏ qua, hai lần là giận rồi, nói ông này lúc này làm phách lắm. Rồi Phật tử cũng vậy, Phật tử than nói lúc này gặp thầy sư phụ khó lắm, chỉ có gọi là khoảng bữa 30-14 rồi sám hối thì có khi gặp sư phụ ra đứng xa xa dòm chứ không có được lại gần nữa. Nhưng mà quý vị nghĩ xem, nếu mà bao nhiêu đây người 2000 người nè, mỗi người lại mà cứ mô Phật, rồi cụ chắp tay cụ mô Phật, cụ gật đầu một cái thì cụ làm sao? Chứ mỗi người tới mô Phật rồi cụ cũng phải mô Phật gật đầu một cái, gật nhẹ nhẹ thôi. Một hồi chắc có lẽ chúng tôi có nghĩ gật riết chắc trở thành quán tính, cứ lúc lắc nhiều luôn. Nhưng mà khổ nổi, ai cũng biết như vậy nhưng mà không chịu vậy. Con phải là số một cơ. Rồi không đáp ứng được thì sao? Không đáp ứng được thì đi ra ngoài nói xấu. Rồi ở đây thì thượng tọa trụ trì thường tổ chức các khóa tu, tổ chức các Phật sự ở nhiều nơi. Cần phải đi nhiều. Thì có Phật tử hỗ trợ cúng dường, mua một chiếc xe, xe hơi tốt một chút, thì ở ngoài họ nói làm sao phải không? Thầy chùa lúc này sang lắm, đi xe hơi đời mới không à? Vậy đó, đi xe hơi đời mới không. Rồi cụ làm cái cửa mà cụ, bởi vì nó phức tạp quá, ban đầu mở ra ai vô cũng được á, thì cái thành phần nó lợi dụng nó vào rồi cái quý thầy trẻ người ta để ý, người ta bắt được á thì nó kiếm chuyện, nó đánh quý thầy. Thành ra thượng tọa trụ trì buộc lòng phải làm cái chỗ, cái cửa, rồi là bích cái cửa lại, rồi làm cái cây trận. Thì một số người đi chùa lại than nói là chùa gì đâu mà làm như là cơ quan công an vậy đó, làm trận bích. Ngày qua họ nói vậy đó. Chúng ta thấy không có phải là đơn giản mà nói là làm vậy rồi tu, tổ chức tu tập mà người ta đều tán thán, đều khen ngợi đâu, mà người ta chỉ vì một cái không đáp ứng một cái nhu cầu nào đó thì người ta trở nên gọi là hằng học rồi đi nói xấu. Và cái điều quan trọng hơn á là những người nói xấu đó không phải là những người bên ngoài đâu nha, mà coi chừng trong chính chúng ta đó, có một lúc nào đó vì cái sự gọi là không vừa lòng hợp ý nào đó, chúng ta quay lại chúng ta nói xấu mà gọi là có chứng có cớ đàng hoàng, có chứng có cớ đàng hoàng. Nhưng mà chúng ta cần phải thông cảm, cần phải hiểu rằng là để mà kiến lập để mà điều hành, để mà tổ chức những cái khóa tu đông đảo như vậy, mấy ngàn người, những cái cuộc lễ cả chục ngàn người như vậy, buộc lòng ban tổ chức phải có những cái nội quy, phải có những cái quy tắc một cách rõ ràng. Còn nếu không thì nó sẽ loạn. Mà hãy đặt ra nội quy, đặt ra quy tắc thì có người mà người ta hiểu, người ta thông cảm thì ông nói. Nhưng mà những người không hiểu, không thông cảm thì nói sao? Nhưng mà thôi, cái người không tham gia đạo tràng, người ta nói này nói kia thì chúng ta không chấp. Nhưng mà ngay chính những người tham gia nhưng mà lại phản ứng, lại không chấp hành, thì điều đó là một cái điều hết sức đáng tiếc. Chúng ta cần phải hiểu, cần phải thông cảm, và cần phải hiểu rằng cái việc mà mình tham gia, mình giữ gìn đúng cái nội quy, cái thời khóa đã là góp phần làm cho trang nghiêm đạo tràng rồi. Và đó là một công đức rất lớn. Còn những cái điều mà nó hơi phiền toái, nó hơi khó khăn, chẳng qua là những cái duyên mà những cái thử thách mà chúng ta cần phải vượt qua. Cần chúng ta hiểu như vậy để rồi chúng ta thông cảm và chúng ta cố gắng hơn trong cái việc mà thiết lập đạo tràng. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng tôi đến đây trình bày với quý Phật tử về cái điều kiện để kiến lập đạo tràng. Chúng tôi biết rằng trong những cái điều này là quý Phật tử biết hết rồi. Cái người mà tham dự cái khóa tu Phật thất suốt 7 ngày này đó, không phải là những Phật tử gọi là thường thường mới đi chùa lần đầu. Quý vị đều đã từng nghe giảng, nghe trực tiếp ở đạo tràng của mình, nghe băng đĩa của các vị giảng sư. Thì những điều mà chúng tôi nói vừa rồi, rõ ràng là quý vị, chắc chắn là quý vị cũng đã từng được nghe ở đâu đó rồi. Nhưng mà chúng tôi muốn đưa cái vấn đề kiến lập đạo tràng với những cái điều kiện của nó, với một cái mong mỏi rằng quý Phật tử hãy hiểu rằng trong tất cả những điều kiện đó đều có tương quan, tương duyên với quý Phật tử. Và quý Phật tử chính là những cái nhân tố hết sức tích cực để mà thành tựu cái đạo tràng. Vì vậy chúng ta hãy phát huy cái tinh thần hộ pháp, hãy phát huy cái tinh thần của người Phật tử chân chính, của những người ưu bà tắc, ưu bà di, tức là những người cận sự nam, cận sự nữ, là những người hộ trì chánh pháp, để góp phần đi kiến lập đạo tràng, để cho tất cả mọi nơi mọi chốn trên đất nước này, thậm chí ở những nơi khác ở trên thế giới, có những cái đạo tràng để cho huynh đệ, để cho mọi người quy hướng về mà tu tập. Bằng cách là chúng ta hãy thể hiện cái niềm kính tin Tam Bảo của mình, hãy thể hiện cái niềm khát khao học hỏi kinh điển, tu tập giáo lý. Hãy khuyến khích, hỗ trợ quý vị tăng ni trong việc tu tập và trong việc kiến lập đạo tràng, khai mở đạo tràng. Hãy thể hiện cái niềm hoan hỷ của người Phật tử trước những cái Phật sự mà chư tôn đức tăng thực hiện, để rồi tạo một cái niềm tin, tạo cái động lực, tạo cái sức đẩy để cho chư tôn đức tăng hoan hỷ trong việc kiến lập đạo tràng. Và đồng thời chúng ta hãy cùng nhau bắt tay vào, cùng nhau thực hiện cái tinh thần kiến lập đạo tràng, để nơi nơi chốn chốn đều có những cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, để có nơi mà mọi người quy ngưỡng về tu tập. Và khi tham gia đạo tràng, chúng ta cần hiểu cái tinh thần của người Phật tử chân chính, đó là ý thức được rằng mình sẽ là một cái nhân tố để góp phần thành tựu cái đạo tràng đó. Hãy khi tham gia đạo tràng, hãy xả bỏ những cái gút mắt, những cái chấp mắt riêng tư của mình, hãy vì cái sự thành tựu chung của đạo tràng mà đến, hãy vì cái sự đóng góp, cái sự vững mạnh của đạo tràng. Đó là cái điều mà chúng tôi mong mỏi hết sức quý Phật tử hãy luôn luôn ý thức được điều đó, để rồi phát huy cái tâm thiện của mình. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật nói rõ rằng đối với cái việc niệm Phật để thành tựu cái chánh nhân niệm Phật thì cần phải có 10 cái phát, 10 cái tâm. Phát 10 cái tâm đó là gì? Đó là bồ đề tâm, đó là thâm tâm, đó là từ bi tâm, đó là đạo tâm. Và chính những cái tâm này, những cái tâm này được định nghĩa là đạo tràng. Vì vậy việc kiến lập đạo tràng, việc trùng hưng tam bảo, việc kiến lập đạo tràng góp phần vào sự thành tựu của các đạo tràng, cũng chính là việc thành tựu cái tinh thần của niệm Phật Ba La Mật. Chúng ta hãy là những người Phật tử chân chính góp phần kiến lập đạo tràng để xây dựng những cái tịnh độ nhân gian hiện tiền. Đó là tinh thần của niệm Phật Ba La Mật. Thành ra là những hành giả tu tập pháp môn niệm Phật cần phải ý thức cái điều này, cần phải ý thức rằng mình cần phải xây dựng cái tâm trong sáng, cần phải xây dựng, góp phần xây dựng vào kiến lập những cái đạo tràng, để rồi có nơi mà quý Phật tử quy hướng về, có nơi để truyền bá cái giáo lý cao siêu của Đức Phật, có nơi để một Phật tử niệm Phật tu tập, để rồi mọi người đều có thể chứng ngộ được cái sự an lạc ở ngay trong hiện tại, trong giờ phút này. Đó là cái lòng mong mỏi hết sức của chúng tôi khi đến đây gặp gỡ quý Phật tử. Cuối cùng kính chúc Thượng Tọa Trụ Trì và Chư Tăng ở Chùa Hoằng Pháp pháp thể Khương An luôn luôn vững vàng trên các cái công tác Phật sự của mình, để đem lại cái niềm an vui, hạnh phúc cho số đông, cho nhiều người. Và kính chúc quý Phật tử thân tâm thường an lạc, luôn bồ đề tâm kiên cố, và luôn là những người Phật tử hộ đạo chân chánh, để góp phần cùng với Chư Tăng đem đến cái ánh sáng niềm tin chánh pháp cho mọi người, cho bản thân mình, để rồi cùng nhau, chúng ta cùng nhau kiến lập cái tịnh độ tại nhân gian này. Nam mô A Di Đà Phật.
Từng bữa ăn cho bao người tu học đạo tràng thêm ánh vàng. Ôi cuộc sống quanh ta biết bao người thầm lặng, vẫn cho ta đều đặn từng tấm áo hạt cơm. Dần lan tỏa mọi người cùng cảm nhận, đền ơn trong thầm lặng càng tinh tấn hành trì. mặt thương. Còn những người thầm lặng chăm sóc từng bữa ăn cho bao người tu học đạo tràng thêm ánh vàng. Ôi cuộc sống quanh ta biết bao người thầm lặng vẫn cho ta đều đặn từng tấm áo hạt cơm. Hương thơm dần lan tỏa mọi người cùng cảm nhận đền ơn cháu thầm lặng càng tinh tấn hành trì. Đền ơn cháu thầm lặng càng tinh tấn hành trì. Đền ơn cháu thầm lặng càng tinh tấn.